Đến điểm thứ 8 là đặc điểm của thiền tông. Thiền tông tạo dựng con người có đủ 3 đức tánh. 1. Tự tín. Người tu thiền phải tin quả quyết tâm mình là Phật. Đó là chủ đề then chốt của người tu. Chúng ta nghe câu chuyện thiền sư Pháp Thường ở Đại Mai. Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: "Thế nào là Phật?" Mã Tổ đáp: "Tức tâm là Phật." Sư liền đại ngộ, trừ giả về ở núi. Sau Mã Tổ nghe sư nó ở núi, sai một vị tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: "Hòa thượng gặp Mã Tổ được cái gì về ở núi này?" Sư đáp: "Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này." Vị tăng nói: "Gần đây Mã Tổ lại nói phi tâm phi Phật." Sư bảo: "Ông già mê hoặc người chưa có ngày xong, mặt ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật." Vị tăng trở về thưa lại Mã Tổ. Mã Tổ nói với đại chúng: "Trái mai đã chín, tức sư ở núi Đại Mai." Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy tin tâm mình là Phật quả thật là một yếu điểm vào cửa thiền. Không tin tâm mình là Phật thì không sao cố gắng trong những cảnh huống khó khăn trên đường tu hành. Quả quyết tâm mình là Phật, đó là thành tựu đức tự tín mãnh liệt. Trên sự tu hành, chúng ta đã khẳng định chính mình mới giải thoát sinh tử cho mình, không phải Đức Phật hoặc chư vị Bồ Tát nào có thể giải thoát thế mình. Ngoài xã hội cũng thế, mọi thành bại, dở hay, tốt xấu đều tự chúng ta tạo nên. Chúng ta là chủ nhân thành Phật thì chúng ta cũng là chủ nhân mọi sự thành bại, dở hay. Đức tự tín khiến con người không trốn tránh trách nhiệm, không ỷ lại kẻ khác, không hèn nhát trước mọi khó khăn. Đây là một vấn đề nó tối quan trọng của người tu Phật. Bởi vì chúng ta thường có một cái điều ngờ vực. Bởi vì người tu thiền bước vào cửa thiền là cửa không, tức là bằng trí tuệ bát nhã. Nhưng mà ở đây thì nói là đức tự tín, như vậy có trái nhau không? Tự nhiên thấy như là có sự trái nhau. Bởi vì tin á, nó có hai: tín tự, tín tha. Tín tự là tin nơi mình, tín tha là tin ở bên ngoài. Mà ở đây trong nhà thiền nói tự tín chứ không phải tha tín. Ví dụ chúng ta tin Đức Phật Di Đà ở cõi Cực Lạc, niệm danh hiệu Ngài, Ngài đón mình về đó, là tín tự hay tín tha? Đó là tín tha, tức là tin ở bên ngoài. Thì cái lòng tin gửi gắm cho một đấng ở bên ngoài cứu giúp mình, độ mình, đó là tín tha. Còn tin tự tâm mình là cái nguồn cội giác ngộ, mà giác ngộ tức là thành Phật. Như vậy thì tâm mình đủ khả năng thành Phật. Mà nếu mình tin được như vậy, mình mới có thể khai thác hết được cái khả năng của tâm mình. Còn nếu mình không tin thì không làm sao khai thác được. Cho nên cái người tu thiền, cái tự tín là tối quan trọng, không thể thiếu được. Chúng ta nghe nói, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tín vi đạo nguyên, công đức mẫu, phải không? Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, vân vân. Thì chỉ tín đó mình không giảng trạch, không biết tin cái gì, tin Phật ở ngoài hay là tin tâm mình. Thì như vậy cũng chỉ tín, mà ở bên tu tịnh độ, tu mật tâm thì tin sự gia hộ ở bên ngoài. Còn chữ tín của nhà thiền là tin ở tự tâm mình. Như vậy thì nhà thiền có lòng tin, mà tin bằng cách tự tính, hiểu cho thấu đáo thì chúng ta mới không lầm lẫn. Chứ còn có người họ nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nó tin là mẹ của chư Phật vân vân, là nguồn các công đức, mà nhà thiền nó vào đạo bằng trí tuệ không có lòng tin, thì như vậy là trái với kinh, phải không? Nó không có trái. Nó trái khi nào mình hiểu về cái nghĩa tín tha. Còn nếu tự tính thì nó là hợp. Như vậy chúng ta phải hiểu cho nó tường tận cái ý nghĩa. Chứ nhiều khi cũng một chữ đó mà rồi bẻ qua bắt lại, rồi mình lúng túng không biết nó thuộc về cái loại nào, rồi mình không giải quyết được. Đây, tin tâm mình là Phật, thì tôi dẫn câu chuyện Mã Tổ với Ngài Trí Thường. Ngài Trí Thường đến hỏi Mã Tổ thế nào là Phật, thì Mã Tổ trả lời một câu: tức tâm là Phật. Đó. Cái chữ tức tâm là Phật này có nhiều khi chúng ta cũng bị rối rắm. Bởi vì tức tâm là Phật mà chúng ta hiện giờ cứ nghĩ cái gì, tính cái gì đều nói tâm tôi nghĩ, tâm tôi tính, phải không? Như vậy cái tâm đó Phật chưa? Tâm đó chưa phải Phật. Như vậy thì cái tâm nào mới là Phật? Nếu mà chúng ta không có giảng tập được, nghe nó tức tâm là Phật, rồi mình lượm cát sỏi mà tưởng là vàng, phải không? Mình phải biết tâm mình là Phật là cái tâm chưa từng sinh diệt. Còn cái tâm lăng xăng sinh diệt, tâm đó không phải là Phật. Cho nên người tu thiền giảng trạch rõ tâm Phật là cái tâm hằng giác, hằng tri, bất sanh bất diệt của chính mình, tâm đó mới là Phật. Còn cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng, tính toán hơn thua phải quấy, thì tâm đó chưa phải, tâm nó là tâm tạo nghiệp, chứ không phải tâm làm Phật. Như vậy thì ở đây Mã Tổ nó tức tâm là Phật là chỉ cho cái tâm thể bất sanh bất diệt đó. Ngài Đại Mai Trí Thường nghe được câu đó thì Ngài tin cách khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin này chỗ khác gọi là đại ngộ, nhận được cái điều này không còn một mảy may nghi ngờ thì gọi là ngộ. Như vậy cho nên Ngài về núi Ngài tu. Ngài Đức Mã Tổ nghĩ rằng không biết ông này, ông hiểu được cái lời mình đến nơi đến chốn chưa, cho nên mới cho người thái thử. Tôi hỏi Hòa Thượng, nghe Mã Tổ nói câu gì mà về ở núi? Thì Ngài trả lời rằng Mã Tổ nói với tôi tích tâm là Phật, tôi về ở núi. Nghe có một câu đủ tu rồi, thấy không? Mình ở đây học bao nhiêu năm mà chưa đủ tu. Như vậy mới thấy rằng cái lòng tin của mình còn yếu lắm, nó chưa có mạnh. Thì hỏi cho bây giờ Ngài nghe Mã Tổ nói câu gì mà Ngài về ở núi? Thì Ngài trả lời: tôi nghe Mã Tổ nói với tôi tức tâm là Phật, tôi về ở núi. Vị Tăng ấy nói Mã Tổ gần đây bảo rằng phi tâm phi Phật. Và nếu mình là cái người còn lưỡng lự thì nghe câu đó thì sao? Sẽ nói sao? Tức là sao lạ vậy? Hồi xưa Mã Tổ nói tôi tức tâm là Phật, bây giờ Ngài lại nói phi tâm phi Phật. Đó, tức là vừa nghĩ lạ vậy, tức là mình có cái gì? Cái nghi. Còn Ngài thì Ngài không còn nghi. Ngài nói ông già mê hoặc người chưa có Ngài xong, mặt ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Như vậy là một cái lối mê hoặc người, chứ không phải đúng. Tức tâm tức Phật là lý thật rồi, nãy giờ ông còn nói khác, đó là ông mê hoặc người ta. Mặt ông nói gì ông nói, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Như vậy thì cái lòng tin của Ngài có thay đổi không? Không có một tí thay đổi, phải không? Bởi vậy cho nên cái người tu học Phật mà nhận chân được rồi, dầu ai nói dọc nói ngang gì gì đi nữa, ai có thần thông quyền biến gì đi nữa, cũng không lay chuyển được cái thấy, cái biết của mình. Còn mình nói mình ngộ đạo, mình thấy tâm gì gì, mà ai nói câu gì lạ cái mình ngờ, cái quảng lên. Hoặc là ai có phép, có bùa, có chú gì làm cho có những cái màu nhiệm lạ lùng, cái mình cũng hơi tin, phải không? Như vậy, cho nên người tu đòi hỏi một điều là phải tin một cách xác đáng rằng mình có cái tâm chân thật, mà tâm đó là Phật, không có nghi ngờ gì hết. Sở dĩ cái tâm chân thật ấy không có hiện ra, không có được thấy đầy đủ là bởi vì cái vọng tưởng nó phủ che lớp này lớp nọ tiếp tục liên miên, cho nên mình không thấy được. Bao giờ dẹp phá được cái vọng tưởng rồi thì cái tâm chân thật nó đầy đủ trước mắt, không có nghi ngờ, không còn sợ mất nữa. Bởi vậy nên cái người tu mà được cái lòng tin chân chính đúng đắn thì người đó mới thực là không có uổng phí công phu. Tôi nhắc lại, trong cái vị tần hữu đó mà Đức Phật có kể, ông trưởng giả Út Già có 8 điều vị tần hữu, mà một điều tôi nhớ mãi không quên là ông nói rằng ông làm việc bố thí cúng dường chúng tăng, nếu có một vị trời hiện trên hư không nó đừng cúng dường người này, người này không có phước, anh cúng dường người kia kìa, đoàn kia mới có phước hơn, thì nó dù cho một vị trời đứng trên mây kêu nói, con cũng vẫn không tin, con chỉ tin Tam Bảo là phước đức lớn nhất. Đó, cho nên Phật nói ông có cái điều gì tần hữu, tức là chưa từng có. Còn mình bây giờ sao? Đó là một cái. Cái thứ hai nữa, Ngài nói rằng ông trưởng giả Út Già nói rằng, giả sử con đau hấp hối, cái chết kề bên, có người đến bảo rằng có vị thầy bùa chú giỏi lắm, có một lá bùa, giả lá bùa này ai uống vô thì cải tử hoàn sanh, họ đem tới cho con uống, con nhất định chết chứ không uống lá bùa của ngoại đạo. Người tu mình có can đảm vậy không? Đó là mấy cái điều mà Phật khen ông trưởng giả Út Già, nó là vị tần hữu đó, có những điều chưa từng có. Mà những cái điều đó xác định rằng người tu như vậy, hiểu đạo lý như vậy mới là cái người không còn thối chuyển. Còn chúng ta tu mà còn yếu đuối quá, nghe người ta nói cái gì hay, nhất là bệnh, phải không? Đau bệnh nhiều khi có một hai thứ thuốc phải sắc xanh, nó uống cái này cái hết, thì người tu mình có làm sao? Uống là không uống. Cái đó thì sự việc đến rồi sẽ biết, tới trước thì chưa tin, sự việc đến rồi sẽ biết. Tôi nói để cho quý vị can đảm nhận hiểu đúng đắn cái lời Phật dạy và cái chỗ tu hành của mình. Khi mình đủ cái lòng tin rồi thì dù có một cái gì nó khác đi mà mình thấy màu nhiệm hay ho, mình cũng vẫn không có thay đổi. Còn sở dĩ mình thay đổi cho trong chóng là mình không có đủ lòng tin, không có nhận hiểu một cách rõ ràng. Như vậy thì tin chắc tâm mình là Phật rồi thì cái gì nó che phủ tâm mình, cái gì làm trở ngại tâm mình thì mình sẵn sàng mình dẹp nó, bỏ nó, thì nhất định có ngày tâm chân thật nó hiện, thì đó tức tâm là Phật. Bởi vì chúng ta phải hiểu cho thấu đáo nơi tâm của mình. Tôi nói hoài, quý vị nhớ, có những lúc chúng ta ngồi yên, không buồn, không lo, không vui, không khổ gì hết, ngồi cách tự tại, Mà lúc đó tâm dường như nó không có nghĩ gì, không khởi một niệm. Lúc không có một niệm mà chúng ta vẫn thấy nghe rõ biết rành rẽ, không sai sót một điều gì, thì lúc đó có tâm không? Mà đâu phải có niệm mới có tâm, phải không? Như vậy thì cái tâm chân thật nó sẵn đủ, không thiếu bao giờ hết. Mà tại vì cái tâm vọng tưởng điên đảo, nó cứ che đậy, nó phủ kín, cho nên chúng ta không thấy nó, rồi cứ vật lộn với cái tâm lăng xăng đó hoài, rồi tự tưởng như rằng mình sao phiền não quá, tâm mình toàn là chuyện buồn khổ không. Nhưng sự thật cái đó là cái giả dối tạm bợ, cái thật nó sẵn có mà mình chưa sống được với nó thôi. Chứ nếu mình gan dạ, mình bỏ phân hết tất cả những cái tạm bợ đó, thì cái chân thật nó sẽ hiện ra. Chứ không có phải Đức Phật cho chúng ta cái tâm giác ngộ, không phải Bồ Tát làm cho ta được giác ngộ, mà chính cái tâm điên đảo nó lặng thì cái tánh giác nó hiện tiền. Cho nên không tìm Phật ở đâu mà chính là ở tự tâm của mình. Vì vậy mà người tu thiền phải phản quan tự kỷ là lẽ đó, chứ nhìn lại tâm mình để thấy những cái tạm bợ nó quấy rầy, nó làm che phước cái thật, thì mình bỏ nó đi để cho cái tâm chân thật nó hiện tiền. Bao giờ từ sáng đến chiều không có một niệm khởi mà chúng ta cũng đi cũng lại, cũng nói năng, cũng ăn uống tự tại, mà không có cái niệm nào dấy lên buồn thương giận ghét, thì lúc đó quý vị nghĩ mình khổ hay mình vui? Không một niệm gì hết, từ sớm đến chiều gương mặt mình ra sao? Nó có nhăn lại không? Đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái khổ vui gốc từ cái tâm phân biệt hơn thua, phải quấy tốt xấu, rồi buồn giận thương ghét, nó lẫn lộn trong đó. Nếu cái tâm đó nó lặng, nó dừng mà vẫn sinh hoạt bình thường, thì đó mới gọi là đạo nhân vô tâm, thấy không? Đạo nhân đó mới vô tâm. Vô tâm mà làm lụng ăn uống đi lại như ai? Như vậy vô tâm mà có tâm, vô cái tâm vọng tưởng mà đang sống với cái tâm chân thật. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy chúng ta đủ khả năng đạt được cái đó, chứ không phải là vô phần. Đây là nói cái chuyện thực sẵn có của mình, chứ không phải nói cái chuyện huyền hoặc ở đâu đâu đem đến. Như vậy cho nên người tu Phật